Chương 41, phân thân hợp nhất. Cấu trúc vũ trụ. Vũ trụ nhỏ này có đường kính mười ước, năm ánh sáng, không hơn, không kém. Lúc bị đánh bay ra khỏi vũ trụ nguyên thủy, Bách Nhân vũ trụ nguyên thủy tự nhiên phải xé ra một lỗ thủng to với đường kính trên mười ức năm ánh sáng. Vũ trụ nhỏ di chuyển trơn tru, khí lưu hỗn độn nhị nát chung quanh cuộn trào. Một vật khổng lồ như thế bị đánh bay ra ngoài sẽ có uy thế như thế nào chứ? Ầm, kịch liệt rung động truyền khắp nơi. Từ khi La Phong khiến cho vô số tộc quần trong vũ trụ nguyên thủy phải quỳ lạy, đã được các tộc vũ trụ hãy chú ý. Rồi La Phong mang theo nhiều phân thân trở về thần quốc. Cường giả các tộc vũ trụ hải sớm đã phân bố ở ngoài Vách Nhân vũ trụ đối ứng với lãnh thổ trước kia của nhân loại, lãnh thổ nhân loại trước khi cự phủ chết. Có tới quyền tiết, vũ trụ chi chủ chia ra theo dõi. Vù, một con thằng lằn dị thú màu xanh biết uốn lượn trong hư không, con mắt màu xanh lá của nó lóe lên. Có chấn động, nó lập tức đã phát hiện ra gần đó truyền đến một chấn động cường đại. Lập tức, hắn thuấn di, bay về mục tiêu. Đây là vừa thuấn di xong, liếc mắt đã thấy xa xa có một vũ trụ nhỏ khổng lồ lan ra. Bên trong khu vực rộng lớn này, không chỉ riêng là nó, còn có hơn 10 các vũ trụ chi chủ cũng cảm ứng được chấn động mà tới đây. Là vũ trụ nhỏ, lớn thật, nơi này cách Vách Nhân vũ trụ nguyên thủy rất gần. Hắn là vừa mới xuất hiện. Xem kìa, vẫn còn lan nữa. Khẳng định vừa bị bài xích ra, vũ trụ nhỏ to thế à? To bao nhiêu, nguyên nhân vì nó quá lớn, hơn nữa khí lưu hỗn độn mãnh liệt, căn bản không thấy rõ, suy đoán cũng không được phép. Nhất thời ai nấy đều liên tiếp bu quanh vũ trụ nhỏ vừa thuấn di đến mà phán đoán kích cỡ của nó. Vũ trụ nhỏ mới vừa xuất hiện, đường kính mười ức năm ánh sáng. Wow, mười ức năm ánh sáng. Vũ trụ nhỏ khác ai nấy đều một ức năm ánh sáng. Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ là 21 ức năm ánh sáng, Đông Đế Thánh Địa vũ trụ là 32 ức năm ánh sáng. Nhưng hai thủy tổ thánh địa đó đã siêu thoát luân hồi rồi, đã tới một tầng rất cao, vũ trụ nhỏ của ta mới có thể đạt tới mức to như thế. Vũ trụ nhỏ của Ngân Hà lĩnh chủ lại ớn tới như vậy à? Ai nấy đều chấn động, tuy chấn động, nhưng cũng có thể nhận ra, vì trong lòng họ, lúc vũ trụ chí chủ đã thành đệ nhất cường giả vũ trụ hải. Chỉ một mấy động cũng khiến cho vô số tộc quần trong vũ trụ nguyên thủy kể cả chân thần phải quỳ lạy. Quy thần như thế, nếu sinh ra kỳ tích cũng không có gì khó hiểu. Nhất thời tin tức nhanh chóng lan truyền cho các tộc cả vũ trụ hải. Trở thành chân thần, vũ trụ nhỏ đường kính mười ức năm ánh sáng, hà hà, hay. Thần nhãn chân chủ và bốn vị chân chủ khác đang tập hợp với nhau. Thần nhãn chân chủ lúc này mừng rỡ nói, Ngân Hạ vốn là người mạnh nhất chân thần từ trước tới nay. Hạo kiếp giới thú đối với chúng ta vẫn có hy vọng, chân thần có vũ trụ nhỏ lớn như vậy, ở truyền thừa văn minh viễn cổ tấn chi thế giới, cũng chưa từng nghĩ kiếp, khó tin, không tưởng tượng nổi, không thể. Tử Nguyệt Thủy Tổ cũng nhận được tin tức, cũng giật bắn người. Thủy Tổ, ta tận mắt nhìn thấy mà, hơn nữa ngoại trừ ta, rất nhiều tộc quần vũ trụ hải cũng biết việc này, tuyệt không giả vờ. Một thần lực hóa thân của vũ trụ chi chủ phía dưới cung kính đáp, Tử Nguyệt Thủy Tổ đầy vẻ khiếp sợ. Việc này, quá, hắn có đại kỳ ngộ, đến cả Đông Đế cũng không để vào mắt, tự nhiên biết rất nhiều. Lúc trước vô số tộc quần lạy chậu ăn mừng, bây giờ vũ trụ nhỏ cấp chân thần mà đã đạt tới mười ước năm ánh sáng, Tử Nguyệt Thủy Tổ lắc đầu, nhất mạch của ta từng sinh ra mấy tồn tại đỉnh cao đứng đầu cả văn minh viễn cổ, nhưng lúc còn là chân thần, vũ trụ nhỏ đều là một ước năm ánh sáng, ở văn minh viễn cổ, ai nấy đều là như thế. Không có một ngoại lệ nào cả. Việc này, rốt cuộc là sao vậy? Tử Nguyệt Thủy Tổ lập tức nghiến răng. Bất luận ngươi cường đại bao nhiêu, tốt nhất là có thể giết tất cả giới thú. Các tộc vũ trụ hãy vui mừng, mặc dù là cừu địch cũng vui vẻ, vì La Phong là hy vọng duy nhất để đối phó với giới thú. Đương nhiên kích động nhất là lãnh thổ nhân loại, nhất là cha mẹ thế tử, nhi tử và những người trong nhà La Phong, còn có hỗn độn, chân diễn cũng quan tâm tới La Phong. Ai nấy đều kích động vô cùng, ngay cả khi Nguyên Tổ biết tin tức cũng không kìm được thán phục. Ông, vũ trụ nhỏ của chân thần mà có thể đạt tới mức độ như thế, quả là khó tin, thật sự khó tin. Mặc cho ngoại giới vui mừng như thế nào, không ai có thể liên lạc được với La Phong. Trong vũ trụ nhỏ, La Phong hướng mắt nhìn bốn phía, những thông đạo hư không đã biến mất. Cả vũ trụ nhỏ tràn ngập khí lưu hỗn độn vô tận hùng hồn, vũ trụ khuếch trương đến cực hạn. Bước tiếp theo là phân thân hợp nhất. Phản bản quy nguyên, hóa thành bản tôn, còn cả bản nguyên vũ trụ và cấu trúc vũ trụ nữa. La Phong mím thở, vài bước kế tiếp là sẽ hoàn thành, còn cấu trúc vũ trụ là bước quan trọng nhất. Cấu trúc nội bộ vũ trụ nhỏ phải xây lúc mới bắt đầu. Tất cả chưa từng định hình mà tiến hành thiết định cấu trúc. Một khi khí lưu hỗn độn sơ khởi hóa thành sức mạnh mười đại quy luật cơ sở như thời gian, không gian, thì cũng không còn cơ hội cấu trúc nữa. Bất kỳ siêu cường giả nào trong cuộc đời cũng chỉ có một lần cơ hội cấu trúc. Cấu trúc rất quan trọng. Một là quyết định tương lai tiền đồ của vũ trụ nhỏ diễn biến. Hai là quyết định bản nguyên vũ trụ nhỏ. Ba là quyết định về cực hạn mà một cường giả có khả năng đạt tới. Cấu trúc cơ sở cũng tương tự như nền khi kiến tạo một cao ốc cao chọc trời. Nền mà không ổn định, tự nhiên không thể tạo ra được cao ốc cao chọc trời. Cấu trúc vũ trụ nếu không làm tốt, tương lai vũ trụ nhỏ dần dần biến cũng sẽ tới cực hạn. Tỉ như diễn biến tới giai đoạn vĩnh hằng chân thần sẽ không thể đột phá nữa. Mặc cho bản thân ngươi đã cảm ngộ tới cảnh giới cực cao, nhưng nếu vũ trụ nhỏ không diễn biến tăng lên, thì vĩnh viễn không thể đột phá, sao có thể coi thường bước này chứ? La Phong đứng trong khí lưu hỗn độn vô tận, ánh mắt lại dễ dàng thấy từng chỗ một trong vũ trụ nhỏ của mình. Bỏ qua phân thân, phản bản quy nguyên, La Phong quát lớn. Thanh âm vang vọng cả vũ trụ nhỏ, một sức mạnh cường đại lập tức tác dụng vào bản tôn La Phong, phân thân ma sát tộc, kim giác phân thân U Hải, hồ nước nhỏ U Hải. Trong nháy mắt đều được đưa vào một không gian. Đây là trong vòng bản nguyên vũ trụ nhỏ. Nội bộ bản nguyên vũ trụ lúc này cũng một khoảng hỗn độn, chưa hoàn toàn định hình. Phải đợi cấu trúc vũ trụ định hình, bản nguyên mới có thể hoàn toàn định hình. Mấy phân thân trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung. Tất cả các bảo vật đều trôi một bên. Nhiều phân thân nổ tung hóa thành thần lực ngập trời. Ở giữa có một trái tim, đó là chân thần chi tâm. Chân thần chi tâm là chỗ quan trọng nhất trong cơ thể chân thần, linh hồn cũng được giữ trong đó, thông với bản nguyên vũ trụ nhỏ của mình. Nếu bản nguyên vũ trụ nhỏ chuyển hóa chứa rất nhiều thần lực, có thể truyền thẳng tới chân thần chi tâm. Chân thần chi tâm một khi bị vỡ nát, thì chân thần cũng chết. Bản nguyên vũ trụ nhỏ của La Phong có cường độ gấp ngàn lần chân thần cung cấp, chân thần chi tâm cũng mạnh hơn ngàn lần. Quy nguyên, thanh âm từ ý chí của La Phong vang lên. Quyền thần lực vô tận bắt đầu phản ứng dây chuyền không ngừng. Ngưng tụ, trong quá trình ngưng tụ cũng không ngừng tinh thuần. Trong nháy mắt đã tăng vọt lên gấp trăm lần, đồng thời bắt đầu ngưng tụ thành huyết nhục, gân cốt, già, tóc vân vân. Chẳng mấy chốc, một nam tử tóc đen trần trụi đã xuất hiện giữa bản nguyên vũ trụ nhỏ chưa định hình. Vũ trụ nhỏ thành, ta mới có thể phản bản quy nguyên. La Phong nhẹ giọng thở dài nói, thần quốc lúc trước, sao có thể chống đỡ bản tôn của ta? Chỉ tiếc sức mạnh của ta tăng vọt ngàn lần. Tất cả đều là do thần lực lúc trước của ta chuyển hóa. Thần lực của ta phê lưỡng chỉ có 1% lúc trước thôi. La Phong thầm nói, nếu là lan ra, hóa thành hải dương. Lúc trước có thể hóa thành hải dương đường kính 12 năm ánh sáng, bây giờ lại chỉ có thể hóa thành hải dương trên 1 năm ánh sáng thôi. Đương nhiên chỉ cần có đủ sức mạnh, vẫn có thể khôi phục tới 12 năm ánh sáng. Chỉ là việc này phải dựa vào vũ trụ nhỏ của La Phong hút vào cung cấp. Vũ trụ nguyên thủy sẽ không cho La Phong năng lượng nữa. Không tồi, trở thành chân thần, linh hồn ẩn trong chân thần chi tâm, về lượng mặc dù không đạt tới cực hạn của ta, nhưng thực lực ta vẫn có thể phát huy 100%, bất luận như thế nào, cuối cùng cũng thành chân thần. La Phong thở phào một hơi, nhất thời hào hùng vạn trượng. Chân thần, đợi ngày này đã bao lâu rồi, đến đây. La Phong đưa mắt nhìn ra xa, tất cả bảo vật như Ô Khai Thần, Thiên Ngô Vũ Diệp nổi lơ lửng gần đó. Nhất thời nhanh chóng bay tới, Ô Khải Thần tự như khải giáp bao phủ toàn thân. Thiên Ngô Vũ Diệp cũng hiện ra sau lưng, tinh thần tháp, huyết ảnh đao đều được La Phong lật tay thu nhận. Bắt đầu một bước quan trọng nhất, đoạn Đông Hải nhất mạch và tấn chi thế giới nhất mạch. Có rất nhiều phương pháp cấu trúc vũ trụ nhỏ, La Phong thầm nói. Thậm chí phương pháp cấu trúc vũ trụ nhỏ của tổ sư đời thứ ba, tấn chi thần phương đều có ghi lại. Nhưng ta bất tất phải làm giống như họ. Trước kia rất lâu, La Phong từng thiết tưởng một cấu trúc cho riêng mình. Dựa trên phương pháp cấu tạo cơ sở của đoạn Đông Hải nhất mạch, tấn chi thế giới nhất mạch, La Phong cuối cùng cũng thiết tưởng ra một bộ. Lúc đó được La Phong gọi tên là Cửu Trọng Thiên, song lần này đột phá tới 10 vạn lần cấp độ sinh mạng. Trong thời gian U Hải vô tận hút thần lực hơn 1 năm, La Phong không ngừng suy tư, rồi căn cứ vào cảm ngộ sinh mạng kết cấu đồ, cùng với vô số phương pháp cấu trúc đã thấy lúc trước, lại sáng chế ra một bộ phương pháp cấu trúc khác. La Phong vừa nghĩ ra bộ phương pháp cấu trúc này, đã có cảm giác nó tuyệt đối vượt qua Cửu Trọng Thiên. Bộ phương pháp cấu trúc này được La Phong đặt tên là Nhất Nguyên Chi Thủy. là phòng, đứng trong không gian bản nguyên vũ trụ của vũ trụ nhỏ, bên trong của một khoảng hỗn độn, tất cả đều chưa định hình. Lên, một ý nghĩ của La Phong đã bao phủ cả vũ trụ, bất luận là bản nguyên không gian hay tất cả mọi thứ trong vũ trụ hỗn độn, tất cả đều rung động, mười vạn chiêu thiên. Ý chí La Phong bao phủ khắp nơi, bắt đầu điều động, như khai thiên tích địa trong truyền thuyết thần thoại địa cầu. Đây không phải một bản cổ khai thiên, mà là mười vạn bản cổ đồng thời khai thiên. Chỉ thấy cả khí lưu hỗn độn bên trong vũ trụ, khắp nơi đều bị phân tách xoay tròn, bắt đầu dần dần ngưng tụ thành hình. Những vị diện không gian bắt đầu nhanh chóng sinh ra. Một ý niệm là mười vạn vị diện không gian sinh ra. Trên mặt La Phong cũng có vẻ trịnh trọng. Phương pháp cấu trúc nhất nguyên chi thủy khó hơn cửu trọng thiên ngàn vạn lần. Mặc dù lấy ý chí của mình lần lượt khống chế, cũng có khả năng thất bại. Một khi thất bại, vậy phương pháp cấu trúc của mình sẽ không tính là nhất nguyên chi thủy, mà chỉ có thể xem như mười vạn chiêu thiên. Chỉ có thể sánh với những phương pháp kha khá trong đoạn Đông Hà nhất mạch, tấn chi thế giới nhất mạch mà thôi. La Phong tự nhiên không thích việc này.